Thy Lord the Calendum Tantarioban, Jesu Gantailam Kamyan, Vadon Bin Lamcha Kum Nyao Tavui Ha, Nai Tu Thai Lam Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương tựa cho
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng đọng tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính thưa quý vị thính hữu, hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về những kẻ vì danh Chúa mà bị vu cáo và máng nhiếc. Đức Chúa Giêsu cứu thế có phán rằng: khi nào vì cớ ta mà người ta máng nhiếc, bát bớ và lấy mọi điều dữ nó vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, thì phần thưởng các ngươi ở trên trời là lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bát bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ đoạn 5, câu 11, câu 12. Lịch sử của Cơ Đốc giáo được chép bằng máu. Máu của các đấng tiên tri, máu của chính Đức Chúa Giêsu cứu thế và máu của các nhà tuẫn đạo. Cơ Đốc giáo bành trướng bằng máu của giáo đồ, hình thành trong gươm dao, phát triển giữa những cơn bách hại. Đạo của Chúa cứu thế sẽ hoàn thành chương trình cứu rỗi bằng huyết của các thánh tử đạo. Trước hết, Đức Chúa Giêsu cứu thế lập đạo trên thập tự giá, một công cụ hành hình tiêu biểu cho ô nhục, cho vu khống, cho bất công, cho oan khiên, cho bạo tàn, cho đàn áp vô nhân đạo. Những kẻ thù của Cơ Đốc tưởng dùng bạo lực để đập tan được công lý và bắt chết được chân lý. Tuy nhiên, thập tự giá chính lại là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu vớt toàn thể nhân loại. Đức Chúa Giêsu cứu thế đã bị vu khống là âm mưu lật đổ chính quyền La Mã. Ngài đã bị sỉ nhục, tát vào má, nhổ nước miếng lên mặt, đập gậy lên đầu. Rồi Ngài bị đóng đinh trên cây gỗ giữa hai kẻ trộm cướp. Hết thảy môn đệ của Ngài đều bỏ trốn. Cả cái công trình lập đạo của Chúa Giêsu cứu thế trong phút chốc tưởng chừng như đã hóa ra công giả tràng. Tuy nhiên, Thượng Đế toàn năng đã khiến Ngài sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, đập tan mọi âm mưu diệt đạo của bọn người thù chân lý. Các môn đệ chứng kiến sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu càng tin quyết cái sứ mệnh cứu thế của sư trưởng mình và đã hăng hái hiến thân làm chiến sĩ của thập tự. Lịch sử Cơ Đốc giáo bắt đầu từ đó, và cũng từ đó bắt đầu một cuộc đàn áp tôn giáo man rợ nhất trong lịch sử. Sứ đồ Phi-e-rơ và sứ đồ Giăng đã bị đưa ra tòa về tội tuyên truyền cho đạo Cơ Đốc. Họ bị ham dọa và cấm tiệc giảng cho nhân danh Đức Chúa Giêsu mà nói hay dạ giảng gì. Nhưng càng bị đàn áp, họ càng hăng hái giảng tin lành cứu rỗi của Chúa, và Cơ Đốc giáo càng phát triển mạnh. Mỗi ngày có từ 3 đến 5 ngàn người theo Chúa gia nhập vào hội thánh. Những kẻ thù của tin lành cứu rỗi là áp dụng những biện pháp mạnh hơn. Ê-tiên, một chức viên hội thánh, bị dân chúng ném đá tại thành Jerusalem. Đây là nhà tử đạo đầu tiên bị hạ sát với sự đồng ý và xúi dục của một người Pharisee cuồng tín tên là Sao-lơ. Sao-lơ hang máu đẩy mạnh chiến dịch bắt hại Cơ Đốc đồ. Được sự hậu thuẫn của giáo quyền trung ương tại Jerusalem, Sao-lơ đã mở rộng cuộc bắt bớ nhóm người theo đạo Cơ Đốc sang các nước láng giềng. Nhưng trên con đường đến thành Đa-mách, Sao-lơ đã gặp Đức Chúa Giê-xu cứu thế, và người đã quy thuận Chúa. Tức thì người trở thành nạn nhân của chiến dịch bài trừ tôn giáo Cơ Đốc. Sao-lơ đã được đổi tên thành Phao-lô, một sứ đồ nhiệt thành nhất, có công nhất của đạo Cơ Đốc. Và cuối cùng Phao-lô đã bị chém đầu vì công lý và chân lý Cơ Đốc giáo. Vua Herod đã bức bách hội thánh dùng gươm giết Gia Cơ là anh của Giang, và Giang đã bị đài ra đảo Bắc Môn. Phi-e-rơ đã vào tù ra khám không biết bao nhiêu lần, rồi cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá, lộn đầu xuống đất, cắt cẳng lên trời. Trải qua các thời đại, giáo đồ Cơ Đốc làm nạn nhân của bao nhiêu cuộc bách hại bạo tàn. Ngay trên dãy đất Việt Nam thân yêu của chúng ta trước đây, dưới thời các vua Thiệu Trị, Tự Đức, một số giáo dân Cơ Đốc đã phải xả thân vì Chúa. Họ thà chết chứ không chịu bước chân qua hình thánh giá vẽ dưới đất. Không, họ nhất định không chịu dẫm chân lên cái biểu tượng về sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu cứu thế. Họ đã bằng lòng vác thập tự giá lên Gô-gô-tha cùng thọ hình với Chúa cứu thế, chứ không chịu phản bội lời của Chúa dạy: nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24. Họ đã anh dũng chấp nhận mọi bạo ngược một cách bình thản, như một an bài của số kiếp mà mình đã ưng thuận, trong một trạng thái tinh thần đầy ý thức và sáng suốt. Khi mình bàn làm phụng sự Cơ Đốc, Chúa Giêsu cứu thế không gạt gẫm họ, mà họ cũng không bị một cái ảo tưởng nào ám ảnh. Chúa Giêsu cứu thế thu nạp họ vào hàng ngũ môn đệ thân cận, đã ăn cần cảnh cáo họ: kìa, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án, đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Đức Chúa Giêsu lại dự ngôn cả đến những chế độ mà trong đó người ta hy sinh những cái mối tình huyết thống thiêng liêng, những ràng buộc cao kiết của dân tộc trong cuộc va chạm ý thức hệ. Ngài phán rằng: anh sẽ nộp em cho bị giết, cha sẽ nộp con cho bị giết, con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Sự oán thù người Cơ Đốc tuy vu vơ phi lý, nhưng là một sự trạng phổ biến và thế tắc phải có. Ngài dạy: các ngươi là sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta, song ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 16, 17, 21 và 22. Sự xung đột giữa đời với đạo không phải là một sự kiện mới. Từ ngày xưa, cái mối bất hòa truyền kiếp ấy đã có rồi. Tố cáo trước công luận hành vi giả hình của bọn người Pharisee, Đức Chúa Giêsu đã đanh thép lột trần tội ác của họ. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee, là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của các lãnh tiên tri, trao dồi mồ mả của người công bình, mà nói rằng nếu chúng ta ở cùng một thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu của những người giết các đấng tiên tri. Vậy nên này, ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những người ấy, kẻ thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh trên cây thập tự, kẻ thì các ngươi sẽ đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bác họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thải máu vô tội bị tràn ra trên mặt đất đổ về các ngươi, từ máu Abel là người công bình cho đến máu của Sachari là con của Baraji mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Ma-thi-ơ đoạn 23 29 đến 31 và 34 đến 35. Thế nên khi chấp nhận đức tin Cơ Đốc, người tín đồ Cơ Đốc đã tiên kiến cái định phận chung của mọi chiến sĩ thập tự. Những cảnh bị ngược đãi vì tín ngưỡng, những cảnh làm bia vu khống, những cảnh hàm oan mà họ là nạn nhân, không làm cho họ ngạc nhiên. Thánh đồ Phi-rơ, nhà tử đạo, đã lịch lãm nhiều gian khổ vì tin lành, đã nhắn nhủ đạo hữu rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần ở trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra thì anh em cũng được vui mừng nhã nhót. Sứ đồ đã quả quyết rằng: ví bạn anh em vì cớ danh Đấng Christ mà chịu sỉ nhục thì anh em có phước. Nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ thì đừng có hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy mà ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 12 đến 14 và 16. Người tín đồ Cơ Đốc cam chịu mọi bất công của xã hội đối với mình, bất cứ dưới mọi hình thức nào: máng nhiếc, bát vớ, vu khống, một cách bình thản, vì họ nhận định rằng có đồng chịu khổ với Chúa và với các thánh đồ thì mới cùng Chúa, cùng như các thánh nhân, cảm hưởng được sự vinh hiển mai sau. Họ ghi tâm tạc dạ lời Chúa nhắn nhủ: khi nào vì cớ ta mà người ta máng nhiếc, bát bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Họ phấn khởi với tư tưởng khích lệ: hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Và họ coi như một vinh dự được có phần ở trong sự ngược đãi của thánh nhân, vì Chúa phán: người ta cũng từng bác bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 11 câu 12. Thế nên ta mới đạt được câu xử lạ nó lên cái thái độ lạ đời của những Cơ Đốc nhân lúc bị đàn áp. Sử gia Luca chép: các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở vì mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Đức Chúa Giêsu. Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 41. Và đây một cảnh tượng phi thường theo sau một cái thái độ phi thường đã được ngoài viết sử gia ghi lại. Đây trong một khám đường ở thành Philip, lối nửa đêm, Phaolô và Sila, hai sứ đồ Cơ Đốc, đương cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời, và những tù phạm đều nghe. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động. Cùng một lúc, cả cửa đều mở ra, xiềng tù phạm thải đều tháo cả. Công vụ các sứ đồ, đoạn 16, 35, 26. Các sứ đồ hớn hở khi bị quan vu trước tòa và ca hát vang dậy trong khám đường. Họ coi nhục với Chúa là vinh, khổ với Chúa là sẽ cùng sướng với Ngài. Họ coi cái chết nhẹ như lông hồng, khi cái chết ấy vì chánh đạo, vì công lý của tin lành cứu rỗi và vì chân lý của cơ đốc. Đức Chúa Giêsu cứu thế há đã chẳng phải khuyến cáo họ rằng đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đắng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu thứ 28. Chúa đã phó thân cho họ thì họ hiến cả thân họ cho Ngài. Ngài đã chết và sống vì họ thì họ cũng sống và sống cho Chúa. Họ không phải là của riêng họ nữa, họ sống hay chết đều thuộc về Chúa. Họ phó dâng trọn mình cho Chúa Cơ Đốc. Ví thử cái chết một nhà tuẫn đạo là cần thiết cho họ thì họ không có thối thác. Họ tin tưởng rằng nếu cái chết vì đạo không phải là đòi hỏi nơi họ, thì hết thảy các thế lực của mọi bạo quyền không làm tổn thương được mạng sống của họ. Chúa bảo đảm với họ rằng hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc ở trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quá là trọng hơn nhiều con chim sẻ. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 26 đến 30. Ba người bạn thanh niên Do Thái đã hiên ngang chống lại mệnh lệnh của vua Nebuchadnezzar, hoàng đế của Babylon, nhất định không chịu quỳ trước pho tượng khổng lồ của vua. Vua gọi đến ý thức của họ một lần chót: bây giờ khi các ngươi nghe tiếng còi, tiếng càn, đờn cầm, đờn sát, quyển sáo và các thứ nhạc khí, mà các ngươi sẵn sàng sắp mình xuống đất để quỳ lại pho tượng mà ta đã làm nên thì được. Nhưng nếu các ngươi không quỳ lại thì chính giờ đó các ngươi sẽ phải quen vào giữa lò lửa hực. Rồi thằng nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta? Nhưng những người tôi bắt khuất của Thượng Đế đã khí khái đáp lại lời vua: hỡi Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi trao lại cho vua. Này hỡi vua, Thượng Đế mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Đa-ni-ên đoạn 3 câu 16 câu 18. Họ đã chọn một lý tưởng, họ sẵn sàng sống cho lý tưởng và sẵn sàng chết cho lý tưởng. Họ tin tưởng vào quyền phép siêu phàm của đấng Thượng Đế để can thiệp cho họ nếu Thượng Đế toàn năng xét cái sống của họ là cần. Đồng thời họ không do dự chết nếu cái chết oai hùng của họ đem vinh hiển lại cho đạo của Chúa hay cho Chúa mà họ thờ phượng. Trong trường hợp ba thanh niên Do Thái, một phép màu siêu phàm đã diễn ra để giải thoát họ khỏi sức nóng thiêu đốt của lò lửa hực. Thượng Đế toàn năng đã từng can thiệp để giải thoát những tôi tớ trung thành của Ngài như vậy, nhưng không phải bao giờ Thượng Đế toàn năng cũng can thiệp cả. Đức Chúa Giêsu đã phải xả thân cho chánh đạo. Giăng Baptist, người tiền khu của Ngài, đã bị chém đầu mà Chúa vẫn thản nhiên. Thưa quý thánh hữu, nhưng môn đệ của Chúa Giêsu Cơ Đốc khi gặp nạn, kẻ chết người sống tuy có khác nhau mà vẫn có một điểm giống nhau, ấy là dù sống dù chết đều là vì Chúa cả. Họ sẵn sàng sống trong ô nhục, trong đài đọa bất công. Sống như vậy khó hơn là chết. Và nếu cần chết để bảo vệ cho danh của Chúa, cho đạo, cho chân lý của sự sống, thì họ không do dự hy sinh cái hình hài phù du để đổi lấy cái sống vĩnh cửu và vinh hiển mà họ xác tín rằng sẽ dành cho họ. Giáo đồ Cơ Đốc tin như đinh đóng rằng ví bằng chúng ta chết với Đấng Cơ Đốc thì cũng sẽ sống với Đấng Cơ Đốc. Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 2 câu 11 câu thứ 12. Thưa quý vị thánh hữu thân mến, đó là cái tinh thần hy sinh vì chân lý, vì sự sống linh hồn mà đã được cứu rỗi, và vì Chúa. Chúa bảo đảm cho chúng ta tất cả những cái sự khổ sở, hình phạt, thử thách mà chúng ta chịu đựng vì cớ danh Ngài chỉ là tạm thời. Nhưng Ngài sẽ dành cho mỗi người trong chúng ta là những kẻ trung thành, bền chí, chịu đựng cho đến cuối cùng, thì mão triều thiên của sự sống đời đời Ngài sẽ ban bố cho chúng ta trong cái ngày mà Ngài sẽ tiến dẫn chúng ta vào nước của Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Trời toàn năng ban Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta mỗi người, cảm động và thúc giục, cùng thêm sức cho chúng ta để chúng ta có thể trung thành trong lẽ thật của Chúa, trung thành trong chân lý toàn vẹn của Ngài, hầu cho chúng ta vì cớ Chúa và đem lại vinh hiển cho danh của Ngài, và vì cớ sự cứu rỗi cho cái linh hồn của chúng ta được trọn vẹn ở trong hồng ân của Chúa. Nguyện xin Ngài ở cùng chúng ta như lời Ngài đã phán, từ nay cho đến Ngài tận thế.
Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, bóng tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa ban chiều, mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha Cha khiến con mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn vì con được gần bên Chúa.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.